Phật giáo Đại Hộ Pháp. A Dục Vương, Đại Hộ Pháp của Phật giáo. Năm 268 đến năm 226 trước Tây Lịch. Nguyên văn: A Dục dịch vi vô u, sanh ư Phật diệt hậu nhị bách dư niên, đông thiên trúc quốc nhân, vi khổng tước vương triều, đệ tam đại vương. Mở ngoặc: công nguyên tiền nhị lục bát niên, mạo xú tính kiên cường, bất đắc phụ tín, cụ hùng tài đại lược, bình loạn hữu công, phụ băng quần thần ủng nhi vi vương, tạo nhân gian địa ngục, khống chế nhân dân, hậu bị hải tỳ kheo cảm hóa, đốc tín Phật giáo, cấm sát sanh, hành bố thí, kiến bát vạn tứ thiên tháp ư toàn thế giới, cung dưỡng Phật xá lợi, hữu lập thạch trụ ư các địa, khắc sắc văn, thân cáo nhân dân, bất đắc can thiệp lân nhân tín ngưỡng, phái cao tăng đáo lân quốc hoằng pháp, kiến tự cung tăng, ngoại đạo hỗn nhập, vi tặc trụ tỳ kheo, thoáng cải tam tàng, bất trọng giới luật, cố hữu đệ tam thứ kết tập chi cử, dĩ ba ly văn, tả ư bối diệp, vi nam truyền tiểu thừa kinh tàng, kỳ đệ đế tu tỳ kheo, đáo sư tử quốc hoàng dương chánh pháp, vương thiên hướng đại chúng bộ, bài xích thượng tọa bộ, nhân chi nguyên thủy Phật giáo phân gia, các lập môn hộ. Lược nghĩa: A Dục dịch là vô u, sinh vào lúc Phật diệt độ hơn 200 năm. Ông là người Đông Thiên Trúc, triều đại thứ ba của Khổng Tước Vương Triều, tức năm 268 trước Tây Lịch. Ông có dáng mạo xấu xí, tính tình kiên cường. Vua cha không tín nhiệm ông, nhưng nhà vua có tài trí, có công dẹp loạn. Khi vua cha mất, các chư hầu đều xưng vương. Nhà vua tạo địa ngục trần gian, khống chế nhân dân. Sau do tỳ kheo hải cảm hóa, nhà vua tin Phật, cấm sát sanh, thi hành bố thí, xây dựng 84.000 tòa tháp trên toàn thế giới, cúng dường xá lợi Phật. Ông lại kiến lập các thạch trụ, tức là cột đồng đá, khắc văn tự ở các nơi, và bảo nhân dân không được can thiệp đến sự tín ngưỡng của người khác. Nhà vua phái cao tăng tới các nước lân cận hoằng pháp, xây chùa cúng tăng. Vì có nhiều ngoại đạo trà trộn vào Phật Pháp, giả hiệu tỳ kheo, sửa đổi các kinh sách tam tạng, không giữ giới luật nên mới kết tập kinh điển lần thứ ba, và kinh tạng nam truyền tiểu thừa đã y vào chữ Bali viết trên lá bối. Em nhà vua là tỳ kheo đế tu đến nước sư tử hoằng pháp. Nhà vua thiên vị đại chúng bộ, bài trừ thượng tọa bộ. Do đó Phật giáo nguyên thủy bắt đầu chia ra các môn phái. Giảng giải: vua A Dục dịch là vua vô u, vì việc gì nhà vua cũng đều không sợ. Vô u tức không u sầu. Vua sanh vào lúc Phật diệt độ hơn 200 năm, là người Đông Thiên Trúc. Ngày xưa Ấn Độ chia ra làm năm là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung. Nhà vua là triều đại thứ ba của Khổng Tước Vương Triều, có dáng mạo rất xấu, đại khái như mũi hỉnh, miệng hô, nên mọi người thấy nhà vua đều có cảm giác là không có duyên. Tính vua rất chủ quan, kiên cường. Vua cha thấy dáng dấp như vậy nên không tín nhiệm vua. Tuy nhà vua xấu xí nhưng có tài ba và chí lớn, muốn thống nhất Ấn Độ. Lúc bấy giờ thường có các trận chiến nổi lên, nên nhà vua đi mọi nơi đánh dẹp. Vì đánh giặc có công với quốc gia, do đó tiếng tăm và địa vị của vua được nâng cao. Đến lúc vua cha mất, bá quan văn võ đều ủng hộ nhà vua làm quốc vương. Khi làm vua được nhiều quyền lực, nhà vua thực hành chính sách tàn bạo. Vua làm gì đây? Nhà vua xây địa ngục ở trần gian, chứ không phải địa ngục ở địa ngục, để khống chế nhân dân. Lúc ấy cũng giống như đời Tần Thủy Hoàng, là những ai hủy báng nhà vua thì đều bị bắt giết, bị xử tử. Nhân dân không dám phản kháng, nếu phản kháng tức sẽ bị giết chết, Nhưng về sau, vua A Dục gặp tỳ kheo Hải cảm hóa, nên nhà vua tin Phật. Sau khi tin Phật, nhà vua thay đổi việc làm của mình. Ngày xưa nhà vua tạo địa ngục nhân gian, thích sát sanh, nhưng bây giờ nhà vua khuyên bảo mọi người đừng sát sanh. Tại sao? Vì nhà vua biết luật nhân quả, nên thường hay bố thí, làm phương tiện cho mọi người. Vua lại xây cất 84,000 tháp xá lợi, khiến toàn thế giới đều cúng dường xá lợi. Vì sao có xá lợi? Nếu ai tu hành không có tâm và hành vi dâm dục, tức sẽ có xá lợi. Vua còn xây nhiều cột trụ ở khắp nơi. Trên cột trụ có khắc văn tự. Nhà vua ra lệnh nhân dân không được đụng chạm đến tín ngưỡng của người khác. Mọi người được tự do tín ngưỡng, không ai được can thiệp hay phản đối ai tin vào một tôn giáo khác. Nhà vua lại phái cao tăng đi các nước giảng pháp và cất nhiều chùa, cúng dường tăng chúng. Vì nhà vua cất chùa cúng tăng, khuyên mọi người tu hành, cho nên nhiều người ngoại đạo cũng trà trộn vào Phật giáo. Những ngoại đạo này cũng giả dạng làm tỳ kheo. Họ xen lẫn vào Phật giáo để tiêu diệt Phật giáo. Lúc bấy giờ, có nhiều người giả mặc áo cà sa, ăn cơm Phật, lại phá hoại giới luật của Phật giáo. Đó gọi là kẻ trộm ẩn sống trong chùa. Họ sửa đổi các kinh điển Tam Tạng, không giữ giới luật, cũng như không nghe lời Phật dạy. Vì vậy nên mới có lần kết tập kinh điển thứ ba, viết chữ Bali trên lá cây bối, Bối Diệp Kinh, để làm kinh tạng Nam truyền tiểu thừa. Mở ngoặc, Bali là tên một địa phương và đảo Bali thuộc về Ấn Độ. Em của vua A Dục là tỳ kheo Đế Tu, đến Sư Tử Quốc hoàn truyền chánh pháp. Vì vua A Dục thiên về đại chúng bộ nên bài xích thượng tọa bộ. Do đó, Phật giáo Nguyên Thủy lại chia ra có đại chúng bộ, thượng tọa bộ, rồi tự lập môn phái, ai cũng nói là mình đúng. Tán viết, Phật giáo ác nhân cải hóa tự tâm, danh A Dục Vương, sát tận lục thân, ngộ hải tỳ kheo, thức quả đạt nhân, sám hối tiền khiên, cúng dường từ tôn. Nghĩa là Phật giáo hóa độ người ác cải thiện. Vua gọi A Dục sát cả lục thân, gặp tỳ kheo Hải biết quả theo nhân, sám hối lỗi trước, cúng dường Thế Tôn. Phật giáo ác nhân cải hóa tự tâm, nghĩa là Phật giáo cảm hóa được người ác và điều dạy người sửa ác hướng thiện. Người ác này không phải chỉ có vua A Dục, mà bao gồm tất cả người ác trên thế gian đều có thể sửa đổi. Danh A Dục Vương sát tận lục thân, nghĩa là ngày xưa có một vị vua gọi là A Dục. Trong số 100 anh em, nhà vua đã giết hết 99 người, chỉ còn sót lại một người, và vua bắt ép người này xuất gia. Ngộ hải tỳ kheo, thức quả đạt nhân, nghĩa là về sau vua A Dục gặp tỳ kheo Hải, biết rằng giết người phải bồi thường nhân mạng, thiếu nợ phải trả tiền nợ, đó là luật nhân quả không sai chạy tơ hào. Sám hối tiền khiên, cúng dường từ tôn, nghĩa là vua A Dục sám hối những lỗi lầm đã phạm lúc trước và cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Lại có kể rằng ác vương hối hóa hộ thánh tăng, cung kính Tam Bảo tức tham tranh, hưng kiến bảo tháp diêm phù đề, trùng kết kinh tạng hoa tử thành, xiển dương chánh pháp hóa lân quốc, thọ đại bảo tràng độ oán thân, Như Lai xá lợi truyền hậu thế, tăng phước bồi huệ bỉ ngạn đăng. Nghĩa là ác vương hối lỗi hộ thánh tăng, cung kính Tam Bảo dứt tham tranh, kiến hưng bảo tháp diêm phù đề, trùng kết kinh tạng hoa tử thành, xiển dương chánh pháp độ lân bang, truyền xá lợi Phật cho hậu thế, tăng phước bồi huệ đáo bỉ ngạn. Ác vương hối hóa hộ thánh tăng, nghĩa là vua A Dục vốn là một người ác đã tạo ra địa ngục trần gian. Có lẽ nhà vua là vua Diêm Vương chuyển thế, nhưng về sau nhà vua hối lỗi trở thành người đại hộ pháp của Phật giáo. cung kính tam bảo tức tham tranh, nghĩa là nhà vua cung kính tam bảo lại diệt trừ tâm tham lam tranh chấp. Hưng kiến bảo tháp Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề có nghĩa là rất chịu đựng, nhẫn nại, tức là chỉ cho thế giới ta bà này. Thế giới ta bà còn gọi là thế giới kham nhẫn, nghĩa là chúng sanh ở thế giới ta bà rất nhẫn nhục và chịu đựng sự đau khổ của năm thứ ô trược. Trùng kết kinh tạng Hoa Tử Thành, nghĩa là vua A Dục bắt đầu trùng tân, kết tập kinh điển tại Hoa Tử Thành. Diễn Dương Chánh Pháp Hóa Lân Quốc, nghĩa là nhà vua hộ trì chánh pháp, dạy bảo các quốc gia lân cận. Thọ Đại Bảo Chàng Độ Oán Thân, nghĩa là vua độ hết tất cả, bất kể là kẻ oán thù hay người thân thuộc. Như Lai Xá Lợi Truyền Hậu Thế, nghĩa là nhà vua lưu truyền xá lợi của Phật đến hậu thế, cho nên ngày nay chúng ta mới biết đến xá lợi Phật. Tăng Phước Bồi Huệ Bỉ Ngạn Đăng, nghĩa là chúng ta nên thường ngưỡng lạy xá lợi hầu tăng phước tăng huệ, bồi dưỡng trí huệ của mình. Khi phước huệ viên mãn, tức sẽ được đến bỉ ngạn, là bờ bên kia. Ghi chú: lúc đầu vua A Dục tạo ra địa ngục trần gian hãm hại dân chúng, hễ ai vào địa ngục đó đều không sống nổi, thậm chí đi ngang qua địa ngục này cũng bị bắt giữ và hại chết. Một hôm, có vị tỳ kheo mới xuất gia không lâu, mang bình bát đi khất thực, nhưng đi lạc đến trước cửa địa ngục này. Quân lính ở đó tóm bắt sư lại, muốn giết. Sư sợ hãi yêu cầu quan cai ngục cho sư làm lễ sám hối. Tức thì, sư chứng kiến cảnh người bị cột trói trong địa ngục, chịu nhiều hình phạt nghiêm khắc, chỉ trong khoảnh khắc xương cốt bị tan nát. Tỳ kheo thấy vậy rất đau lòng, nên khai ngộ đạo lý tất cả đều vô thường mà chứng được tứ quả, tức là quả vị vô học. Lúc bấy giờ, chủ ngục nói: bây giờ đến phiên ông chết đây, vì tỳ kheo đã chứng được thánh quả, coi sự sống chết như nhau, như bất động, nên tuy bị thảy vào chảo nước sôi mà cảm giác như vào ao nước mát. Trong nước lại mọc lên một đóa sen lớn, làm thành tòa ngồi cho sư. Chủ ngục thấy vậy hết sức sợ hãi, tức khắc bảo người báo cáo tự sự lên vua A Dục. Vua A Dục thấy kỳ tích này rất cảm động, từ đó vua quy y Phật và tin tưởng Phật giáo. Vị sư cảm hóa được vua A Dục là tỳ kheo Hải. Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Nghị 16 tháng 1 năm 1987.